Kính thưa Thánh, sau đây tôi xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong sách Luca chương 24 từ câu 13 cho tới câu thứ 35. Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia gọi là Emmaus, cách thành Jerusalem 60 hectare. Họ đàm luận về những sự đã xảy ra, đang khi nói và cãi lẽ nhau. Chính Đức Giê-xu đến gần, cùng đi đường với họ. Nhưng mắt của hai người ấy bị che khuất, không nhìn biết Ngài được. Ngài phán cùng họ rằng, các ngươi đương đi đường, nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại, buồn bực lắm. Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-ba trả lời rằng, có phải chỉ ngươi là người khách lạ ở thành Jerusalem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách đây mấy bữa sau? Ngài hỏi, việc gì vậy? Họ trả lời rằng, ấy là việc đã xảy ra cho Giê-xu Nazareth, một đấng tiên tri có quyền phép trong việc làm và trong lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả dân chúng. Làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng với các quan đề hình của ta đã nộp Ngài để xử tử và đã đóng đinh trên cây thập tự? Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Israel. Dẫu thế ấy, việc xảy ra đã được 3 ngày rồi. Thật có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm. Khi mờ sáng, họ đến mồ, không thấy xác Ngài thì báo về và bảo rằng có thiên sứ hiện đến nói Ngài đương sống. Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đã đi thăm mồ, thấy mọi điều y như lời họ nói, còn Ngài thì không thấy. Đức Giê-xu bèn đáp rằng, hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói, há chẳng phải đấng Christ chịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh hiển sao? Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kể đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Khi hai người đi đến gần làng mình định đi, thì Đức Giê-xu đương dường như muốn đi xa hơn. Nhưng họ ép Ngài dừng lại, mà thưa rằng, xin ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy Ngài ở lại cùng họ. Đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh chúc tạ, đoạn bẻ ra cho họ. Mắt họ bèn mở ra mà nhìn biết Ngài, xong Ngài thoạt biến đi không thấy. Hai người nói cùng nhau rằng, khi nãy đi đường Ngài đã nói với chúng ta và các nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nông nại sao? Nội giờ đó họ liền đứng dậy trở về thành Jerusalem, gặp 11 sứ đồ cùng các môn đồ khác đương nhóm lại, nói với họ rằng Chúa thật đã sống lại và hiện ra với Simon. Rồi hai người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh ra là thế nào.
I'll be reading from Luke chapter 24, verse 13 and 35 on the road to Emmaus. Now that same day, two of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them, but they were kept from recognizing him. He asked them, "What are you discussing together as you walk along?" They stood still, their faces downcast. One of them, named Cleopas, asked him, "Are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that have happened these days? "What things?" he asked. "About Jesus of Nazareth," they replied. "He was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. But we had hoped that he was the one who was among to redeem Israel. And what is more, it is the third day since all this took place. In addition, some of our women amazed us. They went to the tomb early this morning, but didn't find his body. They came and told us that they had seen a vision of angels who said he was alive. Then some of our companions went to the tomb and found it's just as the woman had said, but they did not see Jesus. He said to them, How foolish you are, and how slow to believe all that the prophets have spoken. Did not the Messiah have to suffer these things and then enter his glory? And beginning with Moses and all the prophets, explain to them what was said in all the scriptures concerning himself. As they approached the village in which they were going, Jesus continued on as if he were going farther. But they urged him strongly, "Stay with us, for it is nearly evening. The day is almost over." So he went in to stay with them. When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Then their eyes were opened and they recognized him, and he disappeared from their sight. They asked each other, "Were not our hearts burning within while he talked with us on the road and opened the scriptures to us?" They got up and returned at once to Jerusalem. There they found the 11 and told with them and those with them, assembled together and saying, "It is true, the Lord has risen and has appeared to Simon." Then the two told what had happened on the way and how Jesus was recognized by them when he broke the bread.
Kính thưa ông bà mục sư quan nhiệm, quý mục sư, quý đệ tớ Chúa, ban trị sự và quý con cái Chúa Thánh Mèo Bành, thay cho ban chấp hành tông hội, tôi kính gửi đến quý đệ tớ Chúa và con dân Chúa lời hoan hỷ chào mừng.
I would like to give thanks especially to the senior pastor and the congregation for allowing me the chance to be with you here today to share in the words of God.
Cảm ơn Chúa đã cho tôi có cơ hội về giảng lời Chúa cho Thánh Mèo Bành. Nhân đây tôi cũng thay cho nhà tôi cũng như gia đình tôi kính gửi đến ông bà mục sư Trần Nhân Hùng, quý đầy tớ Chúa lòng tri ân vì quý vị đã chu đáo lo cho tang lễ của nhạc mẫu tôi là bà Hồng Tú Kiên, người đã ủng hộ và cầu thay cho chức vụ tôi kể từ ngày hội thánh mới thành lập, tức là ngày mà lúc vợ chồng tôi tập tễn bước vào trong một chức vụ.
I want again to say thank you so much for your support, particularly the senior pastor and everyone involved in the recent burial of my mother. Who has been with me from day one in terms of allowing us to worship the Lord and supported me throughout the whole journey.
Nay thì bà về với Chúa, nhưng mà chúng tôi cũng được an ủi nhiều vì vẫn còn có những bà mẹ tinh thần mà tôi hằng rất là kính yêu của Thánh Mèo Bành, chẳng hạn như bác Tâm nè, bác Ninh Tâm đó, rồi bác Xuân Lan nè, bác Tám tức là mẹ của anh Phúc, rồi bác Ba Phận là má của bác gái đó, là má của anh Nhân đó, Nhân Lan đó, và chế hai là chế Mỹ, là những người mà đã hằng cầu nguyện cho vợ chồng tôi.
And even though my biological mother is now with the Lord, I'm still very thankful of the support given to everyone, from everyone else who is in the within the church, who supported myself and my spouse in terms of the spirit support and everything else that we need right now, and I'm very thankful.
Mỗi lần mà tôi đến thăm ở Thánh Mèo Bành giống như đứa con trở về nhà vậy đó, bởi vì như mục sư quan nhiệm đây cũng biết là ngày xưa thì hội thánh ở Mèo Bành đã cử tôi đến để mở thánh Springwell. Lúc bây giờ thì những khai quốc công thần ở đây đã yểm trợ cho tôi, cho nên ngày hôm nay thánh Springwell được Chúa cho đứng vững, được phát triển cũng nhờ ơn của Thánh Mèo Bành. Cho nên một lần nữa tôi cũng cảm ơn quý đầy tớ và con dân của Chúa tại đây.
I'm very thankful again to the Church of Melbourne because it is through the Church of Melbourne that we were able to establish the Springvale Church with all the support, and nowadays we have our own church. We are again forever thankful for the support and the ability to do so through the Church of Melbourne.
Tôi nhớ chắc mục sư Hùng cũng biết suốt 7 năm rưỡi tôi cũng quản nhiệm kiêm nhiệm ở đây giống như con thoi vậy, lúc còn trẻ chạy tới chạy lui để học của Chúa, cho nên mỗi lần đến Melbourne thì tôi cũng được khích lệ rất là nhiều. Giờ đây trước khi chúng ta học lời Chúa, xin chúng ta cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con kính lạy ba ngôi Chúa Trời, cảm ơn Ngài đã cho con có chúng con được đặc ân để được thờ phượng Ngài. Ngay giờ đây xin Ngài ban ơn cho chúng con người nói cũng như người nghe. Xin Ngài cũng sức dầu trên môi miệng con và tấm lòng của quý ông bạn che mê dấu của chúng con. Xin Chúa cũng ở cùng chúng con sau giờ này, thì mục sư quan nhiệm Trần Nhân Hùng và con cũng sẽ cầu nguyện cho thầy Mark, để cho thầy cô cũng được Chúa cho bước vào chức vụ. Giờ đây xin Chúa Thánh Linh là vị giáo sư lớn của chúng con, xin Ngài hướng dẫn chúng con, Ngài dẫn chúng con vào chân lý của Ngài. Giờ đây chúng con đang mong đợi Chúa, xin Ngài phán, chúng con đang lắng nghe, chúng con cầu nguyện điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa Thánh, một trong những câu chuyện mà tôi thích nhất được Thánh Kinh ghi lại, đó là câu chuyện của một hai người không có tiếng tăm, lại đi trên một con đường không tên tuổi.
Among the many events that have been captured in the Bible, I'm most fond of is the event where there are two unnamed people walking along to an unknown road.
Hai người này đó là những môn đồ của Chúa. Tôi xin nói thêm để chúng ta có thể hiểu chút xíu. Chúa Giêsu chỉ có 12 sứ đồ thôi. Và sau đó Chúa có 70 môn đồ. Thì những người này là nằm trong thuộc về những môn đồ, tức là sau 12 sứ đồ.
Just for clarity purposes, the Lord had with him his closest 12 students that followed him, but on top of that there were dozens and dozens of disciples of Jesus, and in fact these two that we're going to be discussing today are among the dozens of Jesus' disciples.
Họ đi trên một con đường này đó gọi là con đường không tên tuổi. Tại sao? Vì cái thành phố Emmaus đó là thành phố rất là nhỏ, không bao nhiêu dân. Và nó nằm trong cái vùng phía tây bắc của Do Thái, của vùng Jerusalem, cách xa Jerusalem 12 cây số về phía tây đó, thì họ không có cái gì mà đặc biệt hết.
And in fact, it was interesting because the road that they were walking along at the time was a road that was unknown to many. Very few people knew about it. They didn't really travel. It was actually in a city that was also quite unknown. It was approximately 12 kilometers away from Jerusalem in the northwest towards Jerusalem.
Nếu mà không có biến cố buổi chiều phục sinh Chúa hiện ra với họ thì cái con đường này chắc không ai biết đâu. Nhưng mà ngày hôm nay đó, tất cả mọi quốc gia trên thế giới, những cái đại học danh tiếng ở Úc có, ở Mỹ có, cũng lấy cái tên em Úc làm tên trường của họ.
So if there was no the resurrection of Jesus, I would believe that this road would still remain unknown to many, many people. But most of you may know that we're around the world, in Australia including, that the name Emmaus is actually known by many and have taken, for example, as a name for to call a school.
Đặc biệt là câu chuyện này được sử gia, ông cũng vừa là sử gia mà vừa là bác sĩ, Luca ký thuật lại.
And in fact, this story was very, very special. It was recorded by Luke, and he had recorded all the whole event that has taken place.
Một giáo sư thần học viện là ông John Cook đó, ông nói như thế này. Ông nói rằng Chúa Giêsu chúng ta đó được cái ngòi bút của Luca. Ông Luca cũng giống như cái người cameraman, tức là cái người quay phim. Trong cái sách Luca đó thì cái ống kính của cái máy quay phim đó lúc nào cũng hướng về Chúa Giêsu, từ đoạn thứ nhất của Luca cho đến đoạn thứ 24 của Luca.
It was like as though Matthew was a cameraman. He was able to capture every part that had happened from the first verse to the end of his book in terms of the event that took place with Jesus Christ.
Mở đầu câu chuyện là vào một buổi chiều Chủ nhật phục sinh, hai người này bắt đầu trở về cái nhà của mình với một cái tâm trạng buồn thảm.
So the story begins with the two disciples making their way home from after the on the Sunday of Jesus' resurrection, and at the time they were extremely downcast.
Họ đi từ Jerusalem cho đến cái thành phố nhỏ gọi là cái làng của họ đó, tên là Emmaus, cái chiều dài đó 12 cây số.
And they walked from Jerusalem to the very small village known as Emmaus, and that was around 20 kilometers from Jerusalem.
Và cái tên Emmaus có nghĩa là suối nước nóng, suối nước ấm theo cái tiếng của Hy Lạp.
And in fact, Emmaus in Greek refers to a warm spring.
Đang khi họ đi đường, chỉ có hai người thôi. Thình lình có một nhân vật thứ ba cùng đi với họ. Là nhân vật thứ ba đó là Chúa, nhưng mà họ không nhìn biết.
And at the time on their journey, they were walking along this particular road. Suddenly a third person appeared amongst them. They themselves did not recognize that it was Jesus.
Có người thắc mắc, hỏi tại vì sao mà họ không nhận ra Chúa? Bởi vì Chúa đã từng đào tạo 12 môn đệ của Chúa là sứ đồ đó, đồng thời 70 môn đồ Chúa đã từng giúp cho họ đi huấn luyện họ đi giảng tin lành mà, đuổi quỷ mà.
I mean, some people were quite surprised in terms of why was it that these two individuals were not able to recognize their teacher who was amongst them for a very long period of time.
Lý do nào mà họ không nhận ra Chúa thì có người cho rằng có rất có thể là do ánh nắng chói chang của mặt trời vào buổi chiều đó khiến cho họ bị lòa mắt, họ không thấy được.
One of the reasons why it's been proposed is that perhaps the glaring sun at the time had glared their vision, so they were not able to see Jesus, recognize him.
Cái lý do này không có đứng vững, là bởi vì dầu cho có sự chói chang của mặt trời nhưng mà thầy của họ làm gì không biết.
And really, this proposed theory doesn't make sense, as there's no reason, even if the glare goes down, they would not be able to recognize their own teacher.
Lý do thứ nhì họ nói rằng là bởi vì hai người này khóc Chúa, cho nên nước mắt nó làm cho nhòa cái đôi mắt không thấy được Chúa.
And the second reason that was raised perhaps is that they were crying so much and their tears actually blurred their vision.
Lý do này cũng không đúng, là bởi vì hai người này đã khóc bữa thứ sáu rồi, thứ bảy họ khóc rồi, bây giờ họ đâu còn nước mắt đâu nữa mà khóc thầy của họ.
And again, this is probably more ridiculous because they've been crying so much since Friday. They've cried through Saturday and again Sunday. There was no more tears to be shed.
Cái phần đoạn kinh thánh chúng ta vừa nghe đó sẽ cho chúng ta thấy năm cái trạng thái của môn đệ này khi họ được đồng đi với Chúa.
Through the verses that we have studied together today, we will probably see five states of mind that these disciples experienced when they were accompanied by the Lord.
Cái trạng thái thứ nhất á, mà họ không có biết được Chúa đó, không nhận ra Chúa đó, là bởi vì họ không có ý mong đợi Ngài.
The first state is that they were not able to recognize the risen Lord because they actually did not expect to see him again.
Họ không tin rằng Chúa đã sống lại từ kẻ chết, họ cũng không tin rằng Chúa đang đi với họ. Ngay lúc khởi đầu câu chuyện này thì họ không có ý đó.
They did not believe that God would rise from the dead, and they did not believe that he was walking next to them. And from the very beginning of their journey, they did not recognize, nor did they know that it was in fact Jesus that was walking alongside them.
Chúng ta thử tìm hiểu cái tâm trạng họ lúc đó. Thầy của họ đó đã bị tra tấn, đánh đập tàn nhẫn, bị hành hình một cách nhục nhã, bị chôn trong cái mồ lạnh. Thì làm sao họ có thể tin rằng Chúa Giêsu sống lại?
So can we imagine the state of mind that these disciples were going through? In fact, their beloved teacher has died 3 days ago. He was brutally inflicted with so much pain, and now how can we expect them to, in their state of mind, to expect that their Lord would be walking with them?
Chúng ta hãy đứng mình, đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của họ. Liệu chúng ta có tin rằng cái đấng mà bị chết thảm thương như vậy cùng đi với mình trên xa lộ không?
Can we imagine whether we would have that kind of mentality and understand whether do we feel as so that we would expect our Lord to, who have gone through so much, who have passed away, to be walking alongside us on this road?
Buổi sáng nay quý hội thánh đang thờ phượng Chúa. Nếu quý vị không có ý mong đợi Chúa thì quý vị chưa chắc gì thấy được Ngài đang hiện diện với mình.
As we gather here today, you yourselves must think whether you are expecting the Lord. Have you met with the Lord? And if you don't have that kind of mentality and state of mind, I believe that you also won't be able to meet the Lord.
Bởi vì lời của Chúa nói rằng người nào mà tin Đức Chúa Trời đó, đến gần Đức Chúa Trời thì phải tin rằng Đức Chúa Trời, vì Ngài là đấng hay thưởng những người tìm kiếm Ngài. Mình phải tin có Chúa thì Chúa mới thưởng mình.
As Christians, we must believe that God exists, that He is here with us, and if you do so, then that's when you're able to be come into His presence and be able to meet with Him.
Cái trạng thái thứ nhì của họ đó là bởi vì họ đang buồn quá đi.
And the second state that we will consider here is that there are these two people walking along with a broken spirit, consuming with sadness.
Sử gia Luca nói rằng họ dừng lại buồn bực lắm. Trong hai người này có một người tên là Cleopa mới trả lời với Chúa khi Chúa hỏi họ đó. Có phải ông là người khách lạ duy nhất ở Jerusalem không biết những việc đã xảy ra cách đây mấy bữa rày hay sao?
Luke had actually captured this in verse 17 and 18. He asked them, "What are you discussing together as you walk along?" They stood still, their faces downcast. One of them, named Cleopas, asked him, "Are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days?"
Có sáu lý do mà họ không thấy Chúa bởi vì cái tâm sự buồn của họ.
There are six reasons predominantly, it's generally because of the sadness that's consuming them right at this moment.
Cái lý do thứ nhất đó là họ mới nói với Chúa rằng Chúa ơi, thay vì họ nói Chúa ơi đó là họ đã biết Chúa, phải không? Đằng này họ gọi Chúa là ông ơi. Ông có biết không? Chúa Giêsu là một người tốt bụng lắm. Trong cuộc đời tôi chưa thấy ai giống như Chúa. Chúa là một người nhân đức. Từ lời nói đến cái hành động đều tốt hết.
So the first one is that they didn't recognize Jesus at the time, so they referred to him as sir. Do you not know the Lord Jesus was a kind-hearted man? Kind-hearted than anyone that we actually know. He was not only a merciful person, a kind-hearted both in deeds and in words, but yet the chief priests had harmed and crucified him.
Cái lý do thứ nhì mà họ cảm thấy sầu não IB đó là bởi vì họ nói với Chúa như thế này nè, ông biết không, Chúa Giêsu chẳng những là người tốt bụng mà tôi chưa hề thấy ai giống như Chúa ở trong đời. Ngài cũng là một đại tiên tri, mà vị tiên tri mà chúng tôi đã trông đợi từ bấy lâu nay.
And the second is that they said to dear sir, do you not know the Lord Jesus not only was a good person, but he was a great and greatest of all prophets and performed so many miracles, and the prophet that we've been waiting for the last 400 years.
Khi chúng ta đọc Kinh Thánh từ trong Cựu Ước Malachi cho đến Matthew trong Tân Ước, chúng ta thấy cách nhau chỉ có vài trang giấy thôi, nhưng mà thực sự là cái thời gian Đức Chúa đã yên lặng 400 năm. 400 năm Chúa không nói gì dân Do Thái điều gì cả.
If you actually refer to the Bible from the Old Testament and the New Testament, in fact you're only flipping a couple pages, but in fact you're looking and considering it, there is a 400 year gap that the Lord did not there was no nothing spoken and nothing considered.
Đột nhiên Đấng Tiên Tri đến. Họ mừng quá đi. Cho nên bây giờ đấng tiên tri đó lại chết. Điều này khiến cho họ đau lòng.
So you can only imagine the state of mind that after 400 years suddenly the Lord had appeared, he was walking amongst them, and now suddenly he's gone again, he's died.
Nghe là họ không hiểu Kinh Thánh. Cái tiên tri mà Chúa sai đến là ông dân Baptist, chứ không phải là Chúa. Chúa là Chúa cứu Chúa. Họ tưởng Chúa Giêsu là vị tiên tri thôi. Bây giờ cái lý do thứ ba đó, ông mới nói với Chúa là ông biết không, Chúa Giêsu là người mà chúng tôi kính trọng, đã không chết bởi tai nạn, đã không chết bởi một chứng bệnh nào đó, mà lại chết do bàn tay tàn bạo của con người, mà chết một cách nhục nhã trên cây thập tự.
And they said again, "Do you not know, sir, the Lord Jesus that we dearly love and respect so much, he didn't die through via an accident or an incurable illness. In fact, he died from the brutality of mankind. He died by the most shameful way of death, and that was by the cross."
Mà khổ nổi đó, những người mà giết Chúa là những người mà chúng tôi kính trọng lắm, bởi vì họ là những nhà tôn giáo, nhưng mà họ đã trở thành những cái tàn bạo để giết thầy của chúng tôi.
What was worse is that those that we got so much respect for, all the elders and the priests that we look forward to and learn from, they are the ones that have persecuted him. They have become evildoers and they morally executed the Lord.
Đó là chính là lý do thứ tư. Còn lý do thứ năm, họ nói với Chúa rằng, ông biết không, chúng ta buồn quá bởi vì tất cả những hy vọng tương lai của đất nước này đều sẽ bị sụp đổ.
And they sort of said that, and you know what else? All the hope that we had in this nation has now collapsed.
Bởi vì hai môn đồ này đó, họ tưởng Chúa Giêsu là một người anh hùng để giải cứu dân Do Thái ra khỏi đế quốc La Mã. Họ không dè rằng Chúa Giêsu là cứu Chúa của cả nhân loại, chứ không phải là của dân tộc Do Thái thôi. Cho nên khi mà Chúa chết, họ nghĩ là cái anh hùng này đã chết, cho nên cái hy vọng họ bị sụp đổ.
And these two disciples, these two individuals, consider the Lord to be a hero, a person that would liberate them from the stronghold of the Roman Empire at the time. But what they didn't understand is that the Lord would be a savior for all of mankind and the whole world.
Cái lý do sau cùng, lý do thứ sáu đó, là họ mới nói với Chúa cho tâm sự Chúa như thế này. Ông biết không? Tuy những lý do vừa rồi đó, nó làm cho tôi buồn, chúng tôi khổ, nhưng mà có một điều chúng tôi đau đớn hơn hết đó, thất vọng đến tột cùng đó, là chuyện sáng nay.
And they went further to share with the Lord that of all things we've mentioned to you today, we are very pained and saddened, but the worst thing and the most stressful of all has actually occurred from this morning.
Bởi vì có mấy phụ nữ của chúng tôi á đã đến thăm mộ đó. Lúc tờ mờ sáng họ đến, nhưng mà họ không thấy xác Chúa đâu cả. Họ trở về và nói rằng thiên sứ đến cho họ biết rằng Ngài đang sống. Vài người trong số chúng tôi cùng đi thăm mộ và thấy mọi điều đúng như các bà nói. Còn Ngài thì họ không thấy.
And they shared that amongst us there were a few women that had visited the tomb of Jesus. But when they got there, the tomb was actually empty. And they couldn't see where Jesus was, so they came back and shared that with us. And amongst a couple of us, then further went to investigate and had a look, and it was exactly as they said. So where is Jesus? Where's our Lord?
Tôi thấy đó, cái người nào mà chưa gặp Chúa đó, nếu mà mình nhìn cái nét mặt họ đi, họ không có niềm vui, nếu có là giả tạo thôi. Họ cũng không có nụ cười thật sự. Cho đến khi họ thật sự gặp Chúa.
If we actually look at a person who have not received the Lord yet as their Savior, you see that within them there's no life, that they were they're people who cannot truly be able to smile. And in fact, until such time that they're able to receive the Lord, then that changes.
Bây giờ cái trạng thái thứ ba của họ đó là cái khiến cho họ hoài nghi trong lòng và Chúa Giêsu đã rầy họ.
And the third state of that we are considering today is actually the doubt that's in the hearts of these two individuals.
Có hai lần Chúa rầy. Chúa nói là hỡi kẻ dạ dột. Lần thứ nhất là Chúa rầy cái ông nhà giàu, một nông gia đó. Ông chỉ lo cho làm ruộng, lo vật chất mà ông không lo cho linh hồn. Cho nên Chúa nói là hỡi kẻ dại kia, đêm nay linh hồn ngươi bị đòi lại, thì tất cả những của cải ngươi sẽ thuộc về ai?
There's only two times that it's been recorded that the Lord rebuked with the phrase "you fool," and the first is in reference to an individual who is extremely, extremely wealthy, but although his focus is purely on all that's required, all that's needed on this earth itself, he neglected the soul, and the Lord said to him, "You fool! This very night, your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself?"
Bây giờ Chúa rầy họ nè, hỡi những kẻ dạ dột và có lòng chậm tin lời cái đấng tiên tri nói, há chẳng phải đấng Christ phải chịu thương khó thể ấy mới vào được sự vinh hiển của mình sao?
So the second time in fact that the Lord rebuked was actually noted in God's correspondence with these two individuals. How foolish are you and how slow to believe all the prophets have spoken?
Mặc dầu Chúa giận họ lắm, mặc dầu Ngài giận thì giận, nhưng mà Ngài lại thương thì thương. Chúa đã dành thì giờ nói cho họ nghe về những điều quan trọng của Thánh Kinh.
And in fact, he was perhaps upset or disappointed with these individuals for their lack of understanding. But Lord, the Lord is full of love. And with that, he wanted to share with them further and give them the understanding that only he can give from the Bible.
Sử gia Luca nói là một câu ngắn ngủi nhưng mà thật là ý nghĩa. Đoạn Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi đến mọi tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.
So as it was captioned in Matthew recorded that the Lord from the books of Moses and from Genesis to Deuteronomy, the Lord had took them through Psalms and through all of the Bible.
Tôi nói khi nãy đó là ông bác sĩ hay là sư dâu Luca này, ông có quay ống kính cho Chúa Giêsu đó để chúng ta tập trung vào Chúa thôi. Thì bây giờ anh em sẽ thấy rằng Chúa Giêsu đã giảng dạy trong suốt 3 năm rưỡi, nhưng mà giờ đây đó Chúa bắt đầu ôn lại, và đồng thời Chúa giảng một cái sứ điệp rất là quan trọng trong thời gian Chúa Giêsu sau khi chết đi sống lại là 40 ngày đó, Chúa ở lại đi hiện ra với họ nhiều lần và dạy họ.
As you know that the Lord was amongst us for 3.5 years approximately, and the time that he was actually crucified and the time that he actually went back to earth was 40 to heaven was 40 days, and the Lord took that time to teach and revise all of his teachings.
Ngài hiện ra thứ nhất là bà Marie Madeleine, thứ nhì là quý bà đi sau. Quý bà, mấy bà đi cùng đi, nhưng mà bởi vì bà Madeleine bà nhanh chân lắm, bà thương Chúa đó, cho nên bà gặp Chúa trước rồi sau đó gặp mấy bà. Rồi thứ ba đó là Chúa mới gặp ông Führer. Ông Führer là bởi vì ông cho cháu Chúa đó, cho nên Chúa phải có cái giải quyết cho ông cái mối liên hệ ông với Chúa trở lại. Rồi thứ tư đó là Chúa gặp họ hai người trên đường Emmaus. Lần thứ năm á là ông sau khi họ trở về rồi đó, họ mới gặp các sứ đồ thì Chúa hiện ra một lần nữa. Thứ sáu đó là Chúa hiện ra cho 7 người đang đánh cá ở dưới biển. Thứ bảy đó là Chúa hiện với họ 120 người đó trong cái phòng cao đó, và thứ tám thì Chúa hiện ra với Gia Cơ là cái người em mẹ là Mary đó, con của Joseph là dự phụ Chúa đó. Và sau cùng thì Chúa hiện ra 500 người rồi Chúa mới về trời.
So during the duration when God came back to earth, he actually made his appearance known to many different groups of people, altogether approximately 10 times or so. And there are different phases of his reappearance from Mary Magdalene through the people that follow afterwards through to these two individuals, through to the people, to his disciples that were locked up in the room at the time, through to the 7 fishermen and through to before he went back through the 500 people before he ascended to heaven.
Cái trạng thái thứ tư là Chúa chuyển hướng cho họ từ cái tâm trạng của cái người hoài nghi lời của Chúa đến cái tâm lòng nóng cháy, lửa thiên đàng nung nấu trong tâm hồn họ. Khi họ đồng hành với Chúa, Ngài đã đưa họ từ trạng thái này qua cái trạng thái khác.
So the fourth state that we will consider this morning is that the Lord had transformed these disciples from one state of doubt into souls who were burning with fire from heaven, and he actually moved them from one state into another.
Bây giờ cái trạng thái cuối cùng thứ năm đó, hai môn đệ này á, sau khi đi 12 cây số rồi, Chúa Giêsu dường như muốn đi tiếp tục, thì họ năn nỉ Chúa, ông ơi xin ở lại dùng cơm với chúng tôi. Chúa Giêsu thấy họ nài nỉ, Chúa Giêsu ở lại. Điều này chúng ta học được bài học gì?
So the last state that we'll consider is actually it took place when it seemed as though the Lord Jesus was going to go further, and these two disciples told him to please stay back and have supper with us and be with us. So what will we learn through this actual phase?
Chúa Giêsu không có ép ai tin Chúa hết. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải sau khi nghe tiếng Chúa, chúng ta mời Ngài, tha thiết mời Ngài, Ngài mới ngự vào lòng chúng ta. Nếu hai người này mà không tha thiết để mời Chúa ở lại với họ, ăn bữa tối với họ, thì làm thế nào mắt họ được mở ra?
So the Lord God does not force anyone to believe in him, but in fact what he does do is invite us to open the doors to him and to seek him. So if you're thinking about it, that these two individuals, if they did not hold Jesus back or ask him to join them, certainly their eyes would not be opened.
Khi ăn bữa tối rồi, Chúa lấy bánh chúc tạ, thì lúc bây giờ mắt họ mở ra, thấy Chúa rồi Chúa biến mất.
So during supper, the Lord had given thanks and broken the bread, and that was when their eyes were opened.
Mắt họ được mở ra, lòng của họ nóng cháy với sức sống của thiên đàng, và họ nói với nhau rằng mình đã được Chúa cùng đi với mình nè. Bây giờ đó, mình phải trở lại để báo cho người khác. Kinh Thánh nói rằng nội giờ đó họ liền đứng dậy trở về thành Jerusalem, gặp 11 sứ đồ cùng với các môn đồ khác đưa nhóm lại. Và những sứ đồ đó mới nói với họ rằng Chúa thật đã sống lại và vừa hiện ra với Simon. Rồi hai người này thuật mọi sự đã xảy đến khi đi đường và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh ra là thế nào.
So when the eyes were opened, they and the Lord had disappeared. They were talking amongst themselves, saying that it was Jesus that had walked amongst us. He is the one that's been teaching us the scriptures. Let us hurry back to Jerusalem and share the good news to our friends. And when he got there, they actually were told of all the events that's taken place.
Quý vị có bao giờ đi đoạn đường 12 giờ không? Tức là đi suốt 12 giờ. Rồi bây giờ sau đó đó, quý vị sau khi ăn bữa tối rồi là muốn đi ngủ à, anh chị không? Đằng này đó, những người này sẵn sau khi nóng cháy đó, không có ngủ nghỉ gì cả, quay lại tức là cộng thêm 12 cây số nữa để gặp. Họ không về là họ gặp Chúa thêm lần thứ nhì.
So as you can imagine, if you yourselves were actually walking along for 12 hours for such a long duration, you would be exhausted. And after supper, more than anything, you would probably want to go to bed and get some rest. But in fact, these people were burning with so much excitement and life that the Lord has given them that they hurriedly hurried back into Jerusalem to share the good news.
Như vậy thì sở dĩ hai người này yêu Chúa nóng cháy là bởi vì lời Chúa đã được Chúa giảng dạy và họ hiểu rõ lời Chúa.
And they were burning with the words of the Lord because the Lord has shared with them the scriptures and opened their eyes so they would understand.
Nước Iran cách đây một thời gian chỉ có 100,000 người tin Chúa thôi. Bây giờ hiện giờ là khoảng 3 triệu người đã đến với Chúa. Nước Iran, but Persian.
Yeah. In Persia, not long ago, there was only probably 100,000 people that believed in Jesus. But more so recently, the stats that shows us it's over 1 million people.
Trước khi chúng ta cầu nguyện, tôi muốn kể cái câu chuyện một người gặp Chúa. Cái người tên là Asin Ziafat. Người này đó được sanh ở tại Houston, Texas, Hoa Kỳ.
Before we pray, I would like to share with you a story of a person known as Asin Ziafat. In fact, he was actually born in Houston, Texas, America.
Ba của ông là một vị bác sĩ, người tôn sùng Hồi giáo, và ông cũng muốn cho con mình cũng đi theo gót chân của mình.
His father, in fact, was a Persian doctor and extremely a very very dedicated Muslim, and he himself had actually wanted his children to also follow in his footsteps.
Lúc bây giờ cậu này mới có 2 tuổi thôi, nhưng mà sau đó đó họ không muốn ở Mỹ. Họ thích sống ở Mỹ, họ về Iran.
So at the time, Ziafat was actually 2 years of age. His family relocated back to Persia and away from America.
Nhưng mà sau 4 năm ở tình hình của Iran nó lộn xộn, họ quay trở lại Mỹ.
But things were quite unstable and unsafe in Persia, so his father decided to uproot his family and return to US after 4 years.
Lúc đó ông Asin đó được 6 tuổi, cho nên tức là mặc dầu đến Mỹ rồi nhưng mà nói chuyện tiếng Anh không được, bởi vì 4 năm trời ở bên Iran cho nên nói bập bẹ tiếng Anh thôi.
So because his family had moved away when he was at such a young age, at 2 years of age, when they returned at 6 years back to the US, he was only able to speak Farsi and very few words in English.
Gia đình của ba của Asin đó là sống ở cái vùng đó thì bị kỳ thị, cho nên cậu buồn lắm, một cậu bé vậy đó rất là buồn.
And in the era that they resided in, there was a lot of racism, and he was often treated very, very poorly, and he was often quite saddened by what was happening.
Nhưng mà giữa những cái người ghen ghét lại có một cái cô giáo là một con cái Chúa. Cô này cô dạy tiếng Anh cho cậu ta và đồng thời đã mới tặng cho cậu ta một quyển kinh thánh Tân Ước.
But thankfully, amongst all those around him, there was a teacher that taught him English. And in fact, she loved him very much. But what she did was that she actually gave him a small Bible of the New Testament.
Và nói rằng, em ơi, bây giờ em không hiểu quyển này đâu. Nhưng mà nó quý lắm ạ. Khi mà lớn lên, em đọc, em sẽ thấy nó là rất là quý.
And she actually said to him that, you know, you won't understand anything right now. But hold on to it, you will appreciate and understand it and keep it safe.
Khi học ở trung học thì anh ta được một người bạn nói về Chúa.
So when he was actually in high school, he was actually approached by some of his friends who were Christian, and these individuals shared with him the words of God and Jesus Christ.
Anh không có thích Tin Lành đâu, bởi vì Hồi giáo mà. Nhưng mà khi anh này nói Thánh Kinh thì anh về nhà anh đọc Kinh Thánh để anh nói chuyện với cái người tín đồ đó.
Now he didn't like Christianity at the time, but he was actually quite challenged by many things that were spoken and shared with him. So in fact, when he got home, what he did was open up the Bible and read the Bible.
Nhờ vậy mà anh đọc Kinh Thánh và chính lời của Chúa đã khuấy động lòng của anh.
And for that reason, his heart was open and the Lord started to do work within him.
Sau đó anh dự cuộc truyền giảng và anh tin Chúa.
And one night he actually was invited to attend an outreach event, and during that event he actually accepted the Lord as his savior.
Khi anh tin Chúa rồi đó, anh nhớ cái ngày anh tin Chúa là ngày 28 tháng 9 năm 1989.
So he still remembers the day that he actually believed in the Lord, and that was the 28th of September 1989.
Anh mới biết được rằng bây giờ mình phải trả giá cho cái quyết định của mình.
And in fact, he then realized that he would be paying a huge price for the fact that he made the decision to accept the Lord as his savior.
Cho nên anh không có dám là công khai. Mỗi ngày thứ bảy anh giấu quần áo anh trong cái chiếc xe, trong cốp xe đó. Rồi sau đó mới đến cái nhà hàng nào đó để thay đồ đi nhà thờ.
And he was so fearful that he didn't want to disclose that he was a believer. So what he did was hid his clothes on a Saturday in his car and then utilized a cafe to get changed before attending service on Sunday.
Rồi tối ngủ đắp mền lấy đèn pin đọc lời Chúa.
And at night what he would do is cover the juniors, get himself with the juniors and actually have a dim light to read the words of the Bible.
Quý hội thánh có Kinh Thánh mỗi ngày quý vị có đọc không?
For those of you who have a Bible, do you actually read the Bible?
Người ta phải lén lút để đọc lời Chúa, trong khi chúng ta tự do mà chúng ta lại sao lãng lời của Ngài.
There are those that are hiding away to try to read the words of the Lord, yet you yourself who have easy access don't pick up the Bible to read.
Nhưng mà rồi việc đến nó sẽ đến, người cha một ngày kia khám phá ra bộ Kinh Thánh và điều tra thì biết anh là tin Chúa.
And eventually things will happen, and his father eventually found out that he actually believed in God.
Cha anh mới nói gì? Mày, nếu mày trở thành Cơ Đốc nhân thì mày không còn là con của tao nữa.
What did his dad say to him? If you become a Christian, you are no longer my son.
Lúc bây giờ anh thương cha lắm, vì là một con có hiếu mà. Ông xem cha ông giống như một anh hùng vậy đó. Bây giờ lại bỏ cha mà theo Chúa thì ông cũng không nỡ.
He absolutely loves his father, adores him, respects him tremendously, but he always considered his father as a hero. But now his own dad had forsaken him.
Cái sự tranh chiến ở trong lòng của anh ta, và anh nói dường như anh muốn sắp bỏ cuộc, tức là mình trở về Hồi giáo. Nhưng mà anh cảm thấy có một sức mạnh phi thường, cái sức mạnh của Chúa chạm nung nấu lòng anh, chạm thắng được cái gì đó.
And he related that he was in so much turmoil. He was facing so much confusion, and he wanted to give up. He wanted to leave the Lord. But suddenly, miraculously, there was an inner strength that he was surprised himself to find that it came from within.
Anh khẳng định với cha anh. Ba ơi, nếu phải chọn giữa cha và Chúa Giêsu thì con xin chọn Chúa.
And he actually said to his father, if I need to choose between you and the Lord Jesus Christ, I'm choosing Jesus Christ.
Nếu phải chọn người cha trên đất với người cha trên trời thì con chọn người cha trên trời.
And if I am forced to choose between the Father in earth versus the Father in heaven, certainly I will choose the Father in heaven.
Hậu quả là anh bị đuổi ra khỏi nhà.
And this resulted that he was actually thrown out and was disowned.
Nhưng mà tối đó anh đọc trong Ma-thi-ơ đoạn 10 đó rằng ai xưng ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha trên trời.
And that night he read Matthew 10, verse 32, whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge him before my Father in heaven.
Thời gian trôi qua thì hai cha con bắt đầu hàn gắn lại.
So as time passes, the relationship between the father and the son slowly connected again.
Bây giờ người cha mới nói, bây giờ con theo Chúa, theo ba, bây giờ ba không có lầy nữa, bây giờ con phải làm một điều kiện. Là bây giờ con làm bác sĩ, con phải học bác sĩ theo cái nghiệp của cha.
But the father actually said to him that I have a condition that you need to follow my footsteps. You also need to become a doctor yourself.
Và Một lần nữa cãi cha, nó rằng cho tôi cha không được đâu, Chúa đã gọi con làm mục sư rồi.
And again, he had to go against his own father, and actually said to his father, Dad, I cannot follow in your footsteps. The Lord has called upon me to serve you.
Buổi sáng nay sau khi tôi chia sẻ xong thì mục sư Hùng quan nhiệm sẽ cầu nguyện cho đôi bạn Mark, cả hai đôi bạn này là làm đầy tớ Chúa. Cho nên tôi cũng nhắn nhủ đôi bạn thế nào là cái sự hy sinh của mình đối với Chúa.
So this morning when I finish, our senior pastor will be up on stage to pray for Mark and Angeline in regards to their upcoming service of the Lord. And there are a couple of things I would like to remind them.
Một lần nữa, ông cha mới nói với Asin rằng cái quyết định của con lần này cũng là vết nhơ trong đời của cha.
And again his father said to him, your decision is the greatest stain in my life.
Anh bước vào thần hội viện sau thần Baptist đó, mà trong túi còn có 4 bạc.
With a burning heart, Zaifat actually enrolled himself to participate and join the Southwestern Baptist Seminary. And at the time, he only had $4 in his pocket.
Nhưng mà sau đó tự dưng có người đưa cho ông cái chi phiếu $100 trong ngày đó.
But interesting, when he actually arrived there, somebody handed over anonymously $100 check.
Suốt 4 năm trời đó, ở nhà trọ đi học cái trường đó, không đóng một cách, có người họ giúp.
And it was actually a huge blessing that the next 4 years he actually resided on place, on site, and he didn't actually have to pay a single cent.
Chúa đã cảm động nhiều người giúp cho người này sau cùng ông học xong cái chương trình master thần học.
And the Lord had touched upon so many to support this Zaifat so that eventually he actually finished up with a master degree in theology.
Sau đó thì ông tốt nghiệp và làm phụ tá cho một thánh lớn, hội thánh Mỹ.
And after that, he actually graduated and he was invited to become assistant at a church known as Plano in Texas, and that happened for a few years.
Sau đó, Chúa cho ông được ơn ông giảng trước mặt cái cử tọa mấy chục ngàn người.
And he was so blessed that at some stages that he was able to preach and share the words of God, even to the amount of up to 20,000 people.
Ông đi khắp nơi trên thế giới để huấn luyện và giúp cho những người Hồi giáo.
And he actually traveled all around the world to help other Muslim communities.
Ông nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta hãy thương những người Hồi giáo, họ cần Chúa, cần sự điệp cứu rỗi như chúng ta.
And he actually reminded every single one of us to think and pray to love the Muslim who don't know any better.
Buổi sáng nay chúng ta cảm tạ Chúa vì người gặp Chúa, Chúa biến những người hết sức là tầm thường trở thành những người phi thường cho nhà của Chúa.
And let's thank the Lord today for the Lord has transformed very ordinary individuals to great messengers of the Lord.
Cái điều quan trọng là quý vị có sẵn sàng dâng cái đời sống hèn mọn mình cho Chúa mình hay không?
And more crucial is that you must be open and willing to serve the Lord and present yourself to the Lord for his usage.
Hai con người không tiếng tăm lại đi trên con đường không tên tuổi. Sau khi gặp Chúa, đã được Chúa sử dụng cách hết sức đặc biệt, được Chúa dạy dỗ về cái sứ điệp của Chúa của Thế Giê-xu.
Two unknown individuals, very ordinary folks who walked along an unknown road that was not known at all by man, has not traveled, and the Lord had taken them and transformed them to be great miracles, great people that could do great things for the Lord.
Giờ xin Hội Thánh đứng lên chúng ta cầu nguyện.
Can we please be upstanding for prayer?
Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa vì đời sống của hai môn đệ của Chúa. Họ đã gặp Chúa trên con đường làng và sau này thì cả thế giới đều biết họ. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa một cái con đường không tên tuổi, một con đường có thể bị lãng quên. Trong khi đó có những thành phố, có những con đường nổi tiếng mà sau một thời gian dài thì họ đã bị buộc các bụi thời gian vùi lấp họ, vùi lấp những con đường nổi tiếng xưa ngày xưa. Chúng con cảm tạ Chúa, một khi chúng con gặp Chúa thì chúng con sẽ làm được những việc lớn cho nhà của Ngài. Nguyện Chúa ở cùng con cái yêu dấu của Chúa, từ đệ tớ Chúa cho đến từng đơn vị trong hội thánh đều yêu Chúa, đều gặp Chúa và trở thành những nhân chứng sống giống như hai môn đệ của Chúa tại thành trên con đường để đến thành Emmaus. Chúng con biết ơn Chúa lắm, chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.